Xin thầy hoan hỷ, sau khi Đức Phật nhập diệt, chứ không phải nhập Việt nha, nhập diệt, phân chia xá lợi ra làm sao, xin thầy giảng cho con được hiểu. Có ai ở đó lúc đó đâu biết phân làm sao. Bây giờ trước hết mình nói chữ nhập diệt, tại cho Phật tử làm ta không biết mấy cái chữ mình viết, ta hiểu mình nói gì. Tại sao gọi là nhập diệt? Bởi vì chữ nhập diệt đó là chúng ta dịch nghĩa từ chữ niết bàn. Chữ niết bàn nghĩa là diệt độ. Diệt độ nghĩa là người đó đã diệt tất cả phiền não, người đó đã độ được cái sanh tử khổ đau, gọi là niết bàn. Giây phút này quý vị ngồi đây, tâm quý vị không có buồn giận ai hết, bình thản, là tâm quý vị đang có niết bàn. Khi nào một tâm trạng mình không còn buồn khổ ai, không còn hờn giận ai, thì giây phút đó là giây phút niết bàn. Nhưng mà tại vì chúng mình niết bàn rất ít, niết bàn chút chút thôi, niết bàn tạm thời thôi, chút ra mất đôi dép là mất niết bàn. Xây mới để cái bóp, xây qua xây lại mất cái bóp là mất niết bàn rồi. Mới mua cái phone mới mà là mình để đó, đi vô thắp cây nhang đi ra làm sao mất cái phone là mất niết bàn rồi. Và niết bàn là khi tâm không còn phiền não là niết bàn. Như vậy Đức Phật luôn luôn sống trong trạng thái của niết bàn. Nhưng mà khi mà chúng ta gọi là nhập niết bàn, nghĩa là Đức Phật đi vào cái chỗ tịch tỉnh viên mãn, không còn, nghĩa là giống như Đức Phật có niết bàn nhưng mà Ngài vẫn thể hiện cái tướng là đi tới đi lui, ăn cơm, rửa chén, làm việc đó. Cho nên Ngài chưa đi vào cái chỗ tỉnh tịch viên mãn đó. Để mình diễn tả, nói đơn ra là Đức Phật qua đời, Đức Phật chết, Đức Phật mất. Nhưng mà ở đây mình muốn dùng cái từ là Đức Phật đã nhập vào, đi vào cái cõi niết bàn tịch tỉnh đó, không còn, nghĩa là vướng bận bất cứ một cái gì ở cái thế gian chúng ta. Thật ra là Ngài, cho dù Ngài ở trong cõi đời này nhưng Ngài đã không vướng rồi. Nhưng mà tại cái từ đó mình để nói lên cái trạng thái Đức Phật mất thôi, cho nên chúng ta thường gọi là Phật nhập niết bàn. Chứ thật sự ra Phật chưa bao giờ rời niết bàn. Có mình nè, mình Ngài biết nhập mấy chập mà ra mấy chập. Chứ còn Phật là không có nhập có suất gì nữa, vì Phật ở trong trạng thái của niết bàn rồi. Rồi bây giờ nói là khi mà chúng ta nói là Đức Phật mất rồi á, thì chúng ta đem đi thiêu. Thì cái chữ thiêu á, hỏa táng đó, trong nhà Phật thường gọi là trà tỳ. Thay vì mình xài cái chữ hỏa táng cũng được, nhưng mà nói vậy nghe nó bình dân bình thường quá, nói cho người ta nát khóc chơi vậy đó. Trà tỳ, không biết tỳ đâu trà gì đó. Trà tỳ là cái tiếng để dùng cho vấn đề hỏa táng. Rồi á, mình á thiêu xong ra rồi là đóng trò. Còn đối với Đức Phật á, khi thiêu ra rồi là tất cả những xương, tóc, da, móng của Đức Phật tích tụ thành những cái viên ngọc đỏ đỏ, nhỏ nhỏ, trắng trắng, như là những cái viên, như viên cát, viên sỏi vậy, nhỏ 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 vậy. Thì khi mà đem ra thì tất cả cơ thể của Đức Phật kết tụ thành những cái viên như vậy, thì chúng ta gọi là xá lợi. Xá lợi là gì? Xá lợi là linh cốt. Xá lợi là linh cốt, tức là cái cốt, cái cốt xương cốt này bây giờ trở thành ra một cái gì đó đặc biệt. Thì theo như trong sử kể là khi Đức Phật mất rồi thì có tổng cộng 8 nước tới tranh giành cái xá lợi đó. Thì lúc đó có một ông Bà La Môn ở trong cái vùng đó, ông đứng ra ông can ngăn cái sự tranh giành đó. Ông nói bây giờ để lão làm một cái người trọng tài, lão sẽ đông xá lợi, chưa múc đó, lấy cái chung cái chén gì đó múc ra chia đều cho 8 nước, rồi 8 nước đem về mà tôn thờ. Thì khi đó, đó ông chia đủ xá lợi cho 8 nước rồi, thì thì ông quên xin cái phần của ông. Cho nên cuối cùng á, ông xin là cái ống mà để Đông Xá Lợi hồi nãy đó, ông xin cái ống đó ông giữ làm kỷ niệm. Thì theo như trong sử là Xá Lợi của Đức Phật, nói tóm là xương cốt đi, của Đức Phật chia ra cho 8 quốc gia vào thời đó. Vì lúc đó 8 vị vua đều là những người đã quy y làm đệ tử Phật. Và khi nghe Đức Phật mất thì các vị cũng muốn chia cho cốt để mà giữ kỷ niệm. Thì có ông, một cái ông cư sĩ Bà La Môn lúc đó, ông xin làm cái việc gọi là chia Xá Lợi. Rồi tất cả những cái người mà giữ Xá Lợi đó, họ truyền với nhau. Giống như Pháp Hòa kể là lúc Đức Phật vừa thành đạo đó, thì có 2 anh cư sĩ đến đi ngang khu rừng đó, và thấy Ngài là một bậc Sa Môn mà có vẻ đạo hạnh, cho nên đến xin đảnh lễ cúng dường, và mới biết Ngài là một bậc giác ngộ. Cho nên 2 vị cư sĩ đó xin quy y. Và thưa đại chúng, lúc đó mà quy y với Phật thì quy y mấy bảo? Mấy bảo trong Tam Bảo? Mới có 2 bảo thôi. Bởi vì quy y Phật là quy y Phật Bảo, quy y theo lời dạy của Phật là quy y Pháp Bảo. Nhưng mà Phật chưa có thành lập chư tăng, chưa có độ người xuất gia, cho nên chưa có Tăng Bảo. Lúc đó 2 vị cư sĩ đầu tiên để mà xin thọ giới quy y lúc đó là 2 vị cư sĩ ở Miến Điện đi buôn ở đó, và thấy Đức Phật và xin quy y với Ngài. Và 2 ông mới nói: bây giờ chúng con sắp sửa trở về nước, không biết chừng nào mới có cơ hội gặp lại Ngài, xin Ngài hãy cho chúng con một cái gì để kỷ niệm. Lúc đó Đức Phật mới bứt tóc ở trên đầu Ngài đưa cho 2 ông cư sĩ đó. Và theo truyền thuyết đó, bây giờ những sợi tóc đó còn đang được tôn thờ ở tại Miến Điện, trên một cái ngọn núi. Vậy thì bây giờ đó, các vị cư sĩ tại gia đó, người huynh đệ đầu tiên của mình là 2 ông cư sĩ ở Miến Điện đó, 2 sư huynh của mình đó. Từ đó mà Pháp Hòa nói cái việc gọi là phân chia Xá Lợi. Và thưa đại chúng, chỉ có Đức Phật mới có toàn thân Xá Lợi. Còn các bậc tu hành như các bậc Tôn Đức thì quý Ngài có phần Xá Lợi, chứ không có phải là toàn thân Xá Lợi. Còn ví dụ như có những vị người ta mất đi, người ta để lại cả cơ thể khô, không có ướt không gì mà cơ nguyên thân còn nguyên vậy đó, cái đó là nhục thân Xá Lợi. Nhục thân là gì? Nhục là thịt. Nhục là thịt, nhục thân là cái thân thể xác thịt này bây giờ cô đọng lại, còn lại một cái thân xác khô mà không rã. Có, hiện nay chúng ta vẫn còn những cái thân như thế, Việt Nam mình cũng có. Ở các nước gần đây nhất là có nhục thân Xá Lợi của Ngài Hải Hiền ở Trung Quốc. Và thưa đại chúng, Xá Lợi Phật hiếm quý lắm. Ai mà có được một viên Xá Lợi, người ta có bạc triệu người ta thỉnh lại chưa chắc mình đã bán. Vì mình có Xá Lợi Phật là giống như mình có Đức Phật vậy, chứ đâu có phải là gặp ai cũng cho. Bây giờ không biết ở đâu mà ta có cả chén vậy nè, ta gặp mình ta nói trời ơi có duyên lắm nghe, thôi thầy tặng cho duyên Xá Lợi Phật nè, rồi mai chiều đi chỗ này gặp cái có duyên Xá Lợi đâu mà cho kỳ cục vậy. Không có cho như vậy được. Xá Lợi là ngày, quý vị biết ngày xưa mà vua quan á phải 3 năm mới được chiêm bái Xá Lợi một lần. Và thậm chí mỗi năm được chiêm bái Xá Lợi là vua phải đích thân quỳ xuống cung kính Xá Lợi, chứ không phải là bình thường. Ngày nay mình đi mình vác cả chén vậy nè, để vô mấy cái tiệm làm tóc, vô mấy tiệm làm nail phát cho mỗi chị nail. Không phải như vậy. Và Xá Lợi đó của ai mình không biết, nhưng mà bảo đảm không phải là Xá Lợi của Phật. Rồi bây giờ mình nhận Xá Lợi gì mình làm gì? Để mình tự mình hạnh phúc, mình khoe với người ta là tôi được phước, tôi có Xá Lợi sao? Mình có Xá Lợi mình phải trang trọng để mình tôn thờ. Cho nên Mà thưa đại chúng, nơi nào có tượng Phật, có quyển kinh, có cây bồ đề, có bánh xe pháp, có hoa sen, đều là toàn thân của Đức Phật, đó là đại diện cho Đức Phật. Cho nên nếu mà quý vị mà không có, ở nhà mình không có xá lợi mà mình có quyển kinh đó, là mình có toàn thân Phật đó. Tại vì tất cả lời Phật dạy đều trong đó. Rồi thậm chí quý vị có được một cái lá bồ đề hay là một cái bánh xe pháp, một cái hoa sen, đều là tượng trưng cho Đức Phật hết. Thì yên tâm chuyện đó. Đây là có bài nói thêm: con nghe nhiều vị thầy thuyết giảng nói rằng, sau khi Đức Phật đắc đạo đi thuyết pháp giảng dạy chúng sanh, xóa bỏ phân biệt giai cấp và kỳ thị chủng tộc, vậy làm như thế nào ở trong chùa xóa bỏ phân biệt giai cấp và kỳ thị chủng tộc? Ở trong chùa có kỳ thị chủng tộc không? Người Việt với nhau có chủng tộc gì mà kỳ thị? Nếu mà có chắc kỳ thị miền này Huế, bánh bột lọc, tôi bánh xèo. Thưa đại chúng, Đức Phật từng tuyên bố như thế này nè: không có giai cấp, trong giọt máu cùng mặn là giọt máu, trong giọt máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Đức Phật đã nói như vậy. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái chuyện kỳ thị á, nó là một trong những cái căn bệnh trầm kha của chúng sanh. Và chúng ta không thể chỉ nói cái phương pháp hay lời Phật mà chúng ta tự trừ nếu chúng ta không chịu khó giảm cái đó. Ví dụ như trong lòng mình giữ khởi lên đó, gì đó, Huế mồng, Huế mơ, Huế bà lơ, bốc đó dẹp. Mình kỳ thị. Nhưng mà ví dụ mình trong tâm mình khởi vậy, cho mình nói thôi thôi cái này không nên có. Thật ra thì cái chuyện mà chúng ta có khởi những cái tâm nhiễm ô trong đời sống là chuyện bình thường, không có gì tội lỗi đâu. Nhưng mà cái quan trọng là mình có nhận ra cái tâm đó không, để mình dừng nó ngay đó, chỗ đó là tu đó. Còn cái chuyện mà mình khởi tâm tầm bậy là chuyện bình thường, mà mình có tiếp tục cái tâm nghĩ, suy nghĩ tầm bậy đó và tiếp diễn đi hành động tới cái tâm tầm bậy không, đó mới là cái vấn đề. Cho nên nghiệp mà mình tạo là ngay cái chỗ này, để chứ không phải ngay cái khởi. Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa có cái tánh ăn cắp, mà thấy của ai mà để mà không có chủ là duyên cho mình ăn cắp. Trời ơi, tôi muốn tu mà sao nó cứ chán giảm trước mặt tôi hoài. Mình có cái tánh ăn cắp mà cái vật mà nó cứ trước mắt mình hoài mà không có ai ngó ngàng, vậy là duyên cho mình ăn cắp. Xong mình suy nghĩ có cách nào ăn cắp, gọi là cách thức ăn cắp. Cái giả bộ ngó ngó có ai cứ lùa nó vô đây, giấu tay, cái chắp tay mô Phật, đi thẳng ra xe, cất vô xe. Mình là nhân ăn cắp, cái vật để bên ngoài là duyên ăn cắp, suy nghĩ cách nào là cách thức ăn cắp, ba cái đó gom lại thành nghiệp ăn cắp. Bây giờ cái của đó để mà mình không có nhân ăn cắp, nó vẫn ngồi đó. Cho nên ví dụ như người ta dạy cho con nít nhịp không ăn cắp, thấy của rơi để đó chứ không lấy, thành nữ đi, từ nhỏ nó được dạy không có cái nhân ăn cắp, thì duyên ăn cắp nó rơi rớt đó, không đụng vô của người phải của mình không lấy. Nhưng mà cái môi trường của chúng ta phải môi trường nghèo đói, ai để hở là mình rưng, người nào để kỹ cứ rình, ai để kỹ là mình rình, hễ hở là mình rưng. Thấy cái môi trường sống nó làm cho con người mình tham đắm. Cho nên thắng ngàn vạn quân ở bãi chiến trường không bằng tự chiến thắng mình là vậy đó. Mà chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Có một thầy tu đi tu mà vui lắm. Ông đi tu mà tối ngày ông cứ cầm cái cuốc ông ngó hoài, biết sao không? Hồi nhỏ ông làm ruộng, rồi cái cây cuốc đó nó giúp cho ông làm ruộng rất là tốt, cho nên ông đi tu rồi mà ông còn tiếc cái cây cuốc đó, ông cất hoài à. Phải chi ông biết luôn cái bài hát á, cây cuốc cong thì mình mong cây cuốc gãy, cây cuốc gãy thì mình khỏi đi cày. Thì một hôm nọ đó, ông đi tu mà ông không bỏ được, cho nên rồi ông ngồi thiền, ông cất vô tủ, xong vài ba tháng sau trong nhớ nó qua, cái ông cầm ông vuốt ve nó. Đến một ngày nọ ông quyết định, ông đứng ngay cái vực thẳm á, ông nói là ta cảm ơn ngươi đã theo ta mấy mươi năm cho ta sự sống, mà cũng vì ngươi mà ta ngồi thiền không được. Quyết định dứt cái cây cuốc đó xuống dưới cái vực sâu đó. Sau khi mà vứt xuống đó rồi, ông đứng la lên, ta đã tự chiến thắng ta rồi, ta đã chịu chiến thắng được ta rồi. Thì lúc đó một đoàn quân đi đánh giặc mới vừa về tới ngay cái góc đường đó. Ông vua ông dẫn một đoàn đi đánh giặc thắng về tới nhà. Ông nói ta tưởng đâu ta mới chiến thắng trở về, có kẻ nào nó hay hơn ta nó thắng ai. Thì ông vua mới kêu cái vị thầy nó tới nói chuyện. Thì ông thầy ông mới kể, ông nói tôi đã tự chiến thắng được tôi, vì con người mình ai cũng có những cái dính mắc, những cái chấp trước mà mình không xả được. Mà hôm nay tôi xả được cái chấp trước đó, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhàng, tôi thắng được con. Lúc đó hoàng thượng nghe xong say lại, ta là một hoàng thượng mà hôm nay nghe một hòa thượng. Và hòa thượng này nói rất chí lý, ta vừa dẫn cả hàng ngàn lính đi đánh giặc thắng trở về, nhưng ta vẫn thấy rằng ta thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường, ta vẫn chưa thắng được ta là thắng cái tham của ta. Ta cũng muốn lấn đất giành dân, cho nên ta đi đánh phạt người khác mà không quan trọng đời sống của người khác, chỉ vì giành một miếng đất mà sát hại bao nhiêu người. Ta không thắng được cái tâm tham của mình. Hôm nay ta thấy được cái lời khai thị này, từ đó mình mới có cái câu trong kinh: thắng ngàn quân giặc ở bãi chiến trường không gọi là đại thắng, mà thắng được chính mình mới gọi là chiến công oanh liệt nhất. Thế thì kỳ thị cũng là một tâm hành bất thiện, nó nằm ở trong muôn ngàn những cái tâm hành bất thiện khác, như là tham, sân, si, ganh tị, đủ kiểu hết. Tại sao mình kỳ thị? Tại mình tham, mình muốn mình độc tôn. Đấy, mà không khéo đó nha, người tu thiền, người tu mật, người tu tịnh cũng rơi vào tham sân si mà mình không biết. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa tu thiền là luôn luôn là Pháp Hòa sẽ bác người tu tịnh, nó tối ngày cứ réo tên ông Phật hoài không để ông yên. Phải không? Ví dụ Pháp Hòa bác người tu tịnh đi, chỉ có pháp thiền là pháp duy nhất có thể làm cho con người mình giải thoát khổ đau. Nói vậy đó, mình nói như vậy mình có tham không? Mình tham đưa cái pháp của mình lên. Mà ai mà không làm theo đúng pháp mình là mình nổi sân. Và mình luôn luôn đi phê phán người này người kia là mình si mê. Cho nên pháp tu làm cho mình thanh tịnh giải thoát, mà rốt cuộc pháp tu làm mình thêm tham, thêm sân và thêm si, mà mình không hề hay biết. Cho nên cái con ma đó, nó linh động lắm. Gọi là gì? Thiên ma. Ma có bốn loại: tử ma, thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. Cho nên gọi là tứ ma. Ngũ ấm ma không phải là ngủ ấm quá rồi nó thành ma. Ngũ ấm ma là trong cơ thể mình có đủ năm chất: đất, nước, gió, lửa, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm cái đó nếu mình không có rõ được nó thì nó làm mình khổ, nó làm cho mình bị dính mắc khổ đau. Cho nên á, phân biệt chủng tộc, cái kỳ thị giai cấp, nó cũng là một cái tâm hành bất thiện ở trong muôn ngàn những cái thứ khác. Vậy vừa khởi lên nó không nên có. Cho nên tại sao trong chùa ngồi đất? Vì mình muốn bình đẳng mọi người, trừ những bậc thượng tọa đau chân. ai đau chân đau lưng cho lên làm thượng tọa. Thế giới mình chúng ta đi chùa tại sao mà áo tràng? Tại vì anh mặc áo tím, áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo ngắn, áo dài gì không cần biết. Nhưng khi anh vô chùa rồi, tất cả cùng một màu với nhau hết, là màu lam, và cùng một kiểu với nhau. Không có còn ai ngồi nói áo này đẹp mai đâu vậy, giải này đẹp mai đâu vậy. Nhiều khi mặc áo tràng mà còn dính vụ đó nữa. Trời, áo chị đẹp có mai đâu vậy, áo tôi mai chỗ nào xấu quá. Cổ mặc gì đâu mà nó rớt lên rớt xuống, còn cổ của chị sao nó đứng quá. Giải chị như đấu này kia. Mặc áo tràng là để không còn cái phân biệt màu sắc áo quần nữa. Cho nên Phật tử đi chùa nó khác lắm. Cái người Phật tử mà nó lạ trong đạo Phật, nó là cái ngày là càng là lễ lớn thì ngày đó lại càng thanh tịnh tu hành ăn chay chứ không có mở tiệc. Thấy hay không? Phật đản là ăn chay chứ không có mở tiệc ăn mừng ngày Phật. Một đức Phật, một bậc thánh ra đời mà muôn ngàn con vật nó chát nó chết thì làm sao gọi là thánh được? Cho nên một bậc thánh ra đời là vạn loại chúng sanh có được hưởng phước. Cho nên thể mà ngài là Phật đản hay vía Phật Bồ Tát là đã là Phật tử là ăn chay, biết bao nhiêu gà vịt nó được cứu ngày đó. Rồi ngày hôm đó là thể là Phật tử mà biết mà ngày đó là ngày chay lạc của các bậc thánh rồi là phải tu, không có rượu chè cơ mà. À, nếu mà chè thôi khỏi rượu cũng được. Nó khác lắm.